Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 27 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Chủ tịch Quốc hội bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Đông Uruguay.
Ngày hội non sông Thống Nhất sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5.
Mỹ và Hàn Quốc thông qua tuyên bố Washington.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 27 tháng 4, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh đây là sự kiện rất đáng mừng bởi nhà máy có tổng đầu tư và công suất lớn. Dự án đã kéo dài 12 năm, người dân có nhiều băn khoăn chăn trở, lo lắng về dự án. Việc hồi sinh nhà máy được thực hiện trong điều kiện khó khăn, các quy định pháp luật còn nhiều chồng chéo vướng mắc và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19.
Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn nhân dân tỉnh Thái Bình, những người dân đã nhường mặt bằng nơi sinh sống, canh tác hàng trăm năm cho dự án. Thủ tướng tổng kết những bài học kinh nghiệm quý báu từ việc hồi sinh dự án, đó là được người, được việc, được của, được tổ chức, được lòng dân. Nhân dịp này, Thủ tướng một lần nữa lưu ý việc phát triển hệ thống điện phải bảo đảm 5 yếu tố: nguồn điện, tải điện, phân phối điện, sử dụng điện và giá điện hợp lý.
Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina, đúng 17 giờ 10 phút ngày 26 tháng 4 theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay 27 tháng 4 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Montevideo bắt đầu thăm chính thức nước Cộng hòa Đông Uruguay theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa Đông Uruguay Petri Aguimon Cederia. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Đông Uruguay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Đông Uruguay, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, dự một số hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đông Uruguay, chứng kiến lễ ký văn bản hợp tác của một số cơ quan địa phương.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa mới công bố bản tin thị trường lao động quý 1 năm 2023 với nhiều dữ liệu được phân tích từ việc đăng tuyển dụng của các doanh nghiệp và người lao động tìm kiếm việc làm trên hệ thống online. Theo đó, hệ thống ghi nhận hơn 16.700 lượt doanh nghiệp đăng tuyển dụng, hơn 75.200 lao động và 72.400 lao động tìm việc. Trong quý 1, có 5 nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất là thông tin và truyền thông, công nghiệp chế biến, chế tạo, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, bán buôn bán lẻ, sửa chữa mô tô, xe máy, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ. Dự báo sẽ có khoảng 51,25 triệu người có việc làm trong quý 2, tăng thêm 150.000 người so với quý 1.
Ngày hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Ngày hội Việc làm năm 2023 dành cho các sinh viên khối ngành giáo dục mầm non. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình phỏng vấn tuyển dụng do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố phối hợp cùng các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tổ chức nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết trong việc ứng xử, phỏng vấn, tìm việc. Từ đó hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, biết cách lựa chọn, nắm bắt cơ hội nghề nghiệp. Năm nay, ngày hội có sự góp mặt của các gian hàng tuyển dụng trực tiếp của 31 trường, hệ thống trường mầm non quốc tế tư thục trên địa bàn, thu hút hơn 3.000 lượt sinh viên năm cuối ngành giáo dục mầm non tham gia.
Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề Ngày hội non sông Thống Nhất tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nhân dịp Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Các hoạt động có sự tham gia của khoảng 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc thường xuyên sinh hoạt tại làng. Ngoài ra còn có 100 đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Nùng, Tày tại một số tỉnh thành được huy động để tham gia các hoạt động tái hiện lễ hội. Nhân dịp này, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhà giáo, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung tổ chức triển lãm thơ, diễn ca lịch sử theo dấu chân đại tướng.
Ngày hôm nay tại huyện Phong Điền, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc. Công trình có chiều dài 8 km là một trong các đường cờ dài nhất cả nước, gồm khoảng 600 cột cờ, được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Công trình được thực hiện trên tuyến đường Nguyễn Văn Cử, trải dài từ đoạn giáp danh giữa huyện Phong Điền với quận Ninh Kiều đến trung tâm hành chính huyện Phong Điền. Công trình đường cờ Tổ quốc có ý nghĩa chính trị sâu sắc, mang đậm dấu ấn và lòng tự hào dân tộc, được kỳ vọng sẽ cổ vũ, tuyên truyền, khích lệ nhân dân Phong Điền nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.
Ngày hôm nay 27 tháng 4 bắt đầu vào đợt cao điểm đi lại bằng đường hàng không của người dân, nhất là qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng hành khách tới sân bay Nội Bài hôm nay bắt đầu gia tăng nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc, sân bay thông thoáng. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay dự kiến ngày cao điểm nhất, cảng sẽ đón khoảng 96.000 lượt hành khách, gồm 28.000 lượt khách quốc tế, 68.000 lượt khách quốc nội và 580 lượt chuyến bay. Lượng hành khách đợt cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay tăng hơn 20% so với dịp nghỉ lễ năm 2022 nhưng vẫn chưa vượt qua cao điểm hè năm ngoái.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ kéo dài 6 ngày nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ đồng minh, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và người đồng cấp nước chủ nhà Joe Biden ngày 26 tháng 4 đã thông qua tuyên bố Washington nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác song phương truyền thống và cam kết phòng thủ chung. Tuyên bố khẳng định, bên cạnh các bước tăng cường răn đe mở rộng, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn kiên định theo đuổi đối thoại và ngoại giao với Bình Nhưỡng mà không có điều kiện tiên quyết như một phương tiện để thúc đẩy mục tiêu chung là đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Cũng tại cuộc gặp thượng đỉnh, hai bên cũng đạt được các thỏa thuận về an ninh mạng, xe điện và pin, công nghệ lượng tử, hỗ trợ nước ngoài và đầu tư kinh tế. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong vòng 12 năm qua và là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai mà Tổng thống Biden tổ chức đón tiếp kể từ khi ông nhậm chức cách đây 2 năm sau chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 11 năm 2022.
Cuộc đình công do Nghiệp đoàn Liên minh Dịch vụ Công Canada PSAC đại diện cho hơn 155.000 người lao động tại các khu vực công của Canada phát động hiện đã bước sang ngày thứ 8, gây ảnh hưởng đến một loạt dịch vụ công từ thuế đến làm hộ chiếu. Ngày 26 tháng 4, Ủy ban Tài chính Canada tuyên bố PSAC tiếp tục đưa ra những yêu cầu quá mức và chính phủ liên bang sẽ không ký các thỏa thuận tiền lương mà ngân sách không thể chi trả. PSAC và chính phủ liên bang Canada đã bắt đầu các cuộc đàm phán về lương mới từ năm 2021. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận tiền lương trong cuộc đàm phán kết thúc vào ngày 18 tháng 4 vừa qua, dẫn đến việc PSAC kêu gọi đình công từ ngày 19 tháng 4.
Tại Đông Âu, tổn thất tài chính liên quan tới cuộc xung đột Nga-Ukraine đang ngày một nhiều khi các nước này phải trả tiền trợ cấp năng lượng, tăng cường xây dựng quân đội, chi phí ăn ở và học hành cho người tị nạn Ukraine. Theo Bloomberg, để có tiền trả cho những hóa đơn đó, các nước láng giềng của Ukraine đang vay nợ nhiều hơn bao giờ hết. Các chính phủ ở Đông Âu đã vay gần 32 tỷ đô la Mỹ chỉ trong mấy tháng từ đầu năm tới nay, gấp 3 lần số tiền so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, ba quốc gia Đông Âu là Ba Lan đã vay nợ 9 tỷ đô la Mỹ, Romania đã vay nợ 6 tỷ đô la Mỹ và Hungary đã vay nợ 5 tỷ đô la Mỹ, nằm trong danh sách 5 thị trường mới nổi vay tiền hàng đầu ở nước ngoài.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 26 tháng 4 cho biết số ca tử vong vì COVID-19 đã giảm 95% kể từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, cảnh báo virus SARS-CoV-2 gây bệnh này vẫn đang lây lan. Theo WHO, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và các quốc gia phải học cách ứng phó với những tác động không khẩn cấp đang diễn ra, trong đó có tình trạng hậu COVID-19 hoặc hội chứng COVID-19 kéo dài. WHO ước tính cứ 10 người mắc COVID-19 thì có một trường hợp bị COVID kéo dài. Điều này cho thấy hàng trăm triệu người cần được chăm sóc lâu hơn. Đại dịch cũng đã làm gián đoạn các chương trình tiêm chủng. Ước tính 67 triệu trẻ em bị bỏ lỡ ít nhất một mũi tiêm thiết yếu trong giai đoạn 2019-2021. Điều này dẫn đến sự bùng phát dịch sởi, bạch hầu, bại liệt và sốt vàng da.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hôm nay 27 tháng 4, đồng bào Cơ Tu sinh sống tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phấn khởi tổ chức liên hoan văn hóa thể thao phục dựng lễ hội truyền thống của người Cơ Tu nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Sau đây là ghi nhận được thực hiện bởi Võ Anh Tài.
Từ sáng sớm, nhà Gươi, thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã rộn ràng tiếng cồng chiêng. Năm nay, thôn Giàn Bí được chọn làm nơi đăng cai liên hoan văn hóa, thể thao và phục dựng lễ hội truyền thống đồng bào Cơ Tu tại thành phố Đà Nẵng. Già làng Bùi Văn Siêng, ngụ tại thôn Giàn Bí cho biết, lễ hội mở đầu với lễ kết nghĩa giữa ba làng Giàn Bí, Tà Lang và Phú Túc theo nghi thức truyền thống.
Đồng bào là cũng rất mừng là thấy là ôn lại cái truyền thống tốt đẹp của ông cha để lại. Cho nên hôm nay á, là cái ý nghĩa là giữ gìn bản sắc văn hóa người dân tộc sau này để con cháu là bảo tồn được cái văn hóa của mình để duy trì.
Cộng đồng người Cơ Tu ở Đà Nẵng hiện có khoảng gần 1.500 người sống tập trung tại các xã miền núi Hòa Bắc và Hòa Phú. Liên hoan văn hóa thể thao đồng bào Cơ Tu được huyện Hòa Vang tổ chức thường niên nhiều năm nay là dịp để đồng bào giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của mình như cồng chiêng, múa tung tung ra giá, ẩm thực và các sản vật núi rừng.
Ba thôn nhân cái dịp này mới có dịp gặp nhau để trao đổi tâm tình kế cả học hỏi lẫn nhau. Bản thân tôi nói riêng và cả thôn Phú Túc nói chung thì họ rất cảm thấy rất là vui mừng được sự quan tâm của thành phố, của huyện với xã tổ chức vấn đề lễ hội này.
Ở đây mình cảm nhận được ẩm thực của Hà Bắc, rồi những cái điệu múa, rồi những cái trò chơi của người Hà Bắc qua dân tộc Hà Bắc của mình. Qua những cái điệu múa đó thì mình cảm nhận sâu hơn cái cuộc sống của người dân nơi đây và mình rất là ấn tượng.
Các hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian của đồng bào Cơ Tu năm nay cũng gắn với tuần lễ du lịch Hòa Bắc diễn ra từ hôm nay ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 là một trong những điểm đến du lịch cộng đồng đáng chú ý tại thành phố Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.